Như vậy là phần lớn những cái lòng đố kỵ được phát xuất ở trên một thái độ, đó là chúng ta không thấy được những cái giới hạn của mình, không thấy được những yếu tố dẫn đến sự thành công của người khác. Chúng ta so sánh mình với người khác một cách rất là khập khiễng, không tương xứng. Những điều mà người khác làm được có thể trả bằng cái giá rất là đắt, hoặc nó có thể liên hệ đến một cái cấu hình đặc biệt, liên hệ đến cấu trúc sinh học của người kia, hoặc nó liên hệ đến môi trường, hoàn cảnh, những điều kiện mà đến lúc mình không có, mình nỗ lực mình vẫn không làm được. Cho nên nó là bắt chước người khác đó, phải bắt chước có phương pháp. Chứ nếu mình không phải là tổ huệ năng mà mình bắt chước là mình là tổ huệ năng, không thèm học hành chi cả thì đổ nợ cho cuộc đời. Phải là tổ huệ năng thì có thể chúng ta không cần đến nhu cầu học Phật, chỉ cần có tuệ giác là chúng ta có thể ứng xử tốt, trở thành một con người lành, giảng kinh thuyết pháp trôi, làm được các nhiều Phật sự. Nhưng mà nếu chúng ta không được thì chúng ta phải đi bằng tính cách của một cái người phàm phu tục tử, nghĩa là phải học thì mới biết, thậm chí là học 10 mà biết 1, chúng ta vẫn không nản chí và sợ lòng. Như vậy là đừng bao giờ so sánh khi mà chúng ta không có những cái tính cách của người kia. Chúng ta bắt chước quá mức là chúng ta đã làm cho cái cục diện nó không bao giờ trở thành một hiện thực. Do đó bắt chước là một điều tốt, nhưng mà bắt chước phải có gọi là sự đắn đo suy nghĩ, để chi? Để cho lòng đố kỵ của mình nó không len lỏi vào được, và do đó chúng ta sẽ không thể bị những cái tác hại do chúng ta nỗ lực mà không thấy được cái giới hạn của mình. Cái nhóm tâm lý kế tiếp đó là hư quỷ, dối gian và lường gạt. Đây là ba tính cách tâm lý làm cản trở tiến trình chuyển hóa thân tâm của một con người cải thiện và làm lành. Nếu như chúng ta quan niệm rằng cái gì chân thật bất hư là một chân lý, thì sự không thành thật sẽ tạo ra sự gian dối và lường gạt, chắc chắn là không thể nào sai được. Cho nên đánh mất niềm tin và sự tín nhiệm ở người khác là chuyện có thể diễn ra khi mà chúng ta đã vượt quá sự chân thật cho phép. Chuyện đã từng để xảy ra ở trong đất nước Trung Quốc, khi nước Lỗ và nước Tề đã có mối quan hệ về chiến tranh, và Lỗ đã bị thua, Tề chiến thắng. Theo quy luật của kẻ chiến thắng thì những nước bị thua trận phải nộp triều cống mỗi năm, và vua cũng như dân của những nước bị thua đó phải nai lưng ra mà làm, lấy hết tất cả món ngon vật lạ, những vật quý báu để triều cống đảm bảo được sự an ninh cũng như là hạnh phúc của bản thân mình. Bằng không á thì mạng sống của mình sẽ không được đảm bảo. Nhà vua Tề biết rằng là nước Lỗ có một cái chung bằng vàng rất là đẹp. Cái chung này được tạo ra bởi các nghệ nhân rất là nổi tiếng, cho nên là yêu cầu nước Lỗ phải triều cống cái đó. Dĩ nhiên là vua nước Lỗ rất là nuối tiếc, cho nên đã sai các nghệ nhân làm giả một cái đỉnh, mà vàng là vàng giả thôi, còn cái cấu trúc cũng như là cái nghệ thuật điêu khắc chạm trổ cho đó cũng hoàn toàn biến dạng đi, tức là giữ khoảng được 80% để cho cái đỉnh chung của mình nó trở thành là độc nhất. Mà vua Tề này cũng rất là khôn, ông ta biết rằng là trong nước Lỗ có một nhân vật rất là nổi tiếng về cái chữ tín, tên là Nhạc Chính Tử. Ông ta yêu cầu là trừ khi nào Nhạc Chính Tử đem cái vạt đỉnh này giao thì ta mới nhận, còn bất cứ một người nào còn lại ta đều từ chối. Nhà vua Tề đã phải chịu Nhạc Chính Tử vào trong cung và giao cho cái đỉnh vật giả, và yêu cầu ông ta làm công việc là nạp triều cống. Nhạc Chính Tử này đã mạnh dạn thưa với vua, đó là tại sao mình không giao cái thật mà phải giao cái giả. Nếu như đại vương quý trọng cái đỉnh phạt bằng vàng thật như thế nào thì kẻ hạ thần tôi cũng quý trọng cái chữ tín như thế đó. Cho nên đừng áp buộc tôi phải làm cái chuyện bất tín. Và nếu như nhà vua không thay đổi quan điểm thì Nhạc Chính Tử này thà chấp nhận cái đầu bị rơi chứ không bao giờ làm cái chuyện lừa đảo người khác. Đó là chưa nói đến những cái hậu hoạn khi nhà vua nước Tề biết được rằng mình lừa gói ông ta, thì đất nước của chúng ta sẽ bị rơi vào cuộc binh biến lần thứ hai, và do đó khổ đau nó sẽ thuộc về bá tánh. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy từ bỏ cái sự tiếc nuối về một cái quật vật quý báu này. Thì nghe thuyết trình như vậy, nhà vua nước Lỗ đã phải chấp nhận trong sự tiếc nuối, và cuối cùng đã tránh khỏi một cái cuộc chiến tranh tàn khốc. Như vậy là khi chúng ta giữ được cái chữ tín đó, thì bỗng dưng là chúng ta tạo ra được cái nhân cách rất là đặc biệt. Và nhân cách đó nó làm cho mình trước nhất là không bao giờ hư hủy bản thân. Chúng ta dám nhìn nhận những tồn động của mình đang có, những tính cách mình đang hay cần phải phát huy. Và chúng ta không bao giờ lừa dối người khác rằng bằng cách là chúng ta tự gọi là tuyên bố rằng mình là một bậc thánh, mình là một bậc cao thượng, mình như thế này thế nọ, để khuyến dụ người khác ủng hộ mình bằng cách này bằng cách kia. Hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ dối gian lừa gạt bất cứ một người nào chỉ vì mang lại lợi ích cho bản thân mình. Như vậy là cái tính cách chân thật đó là một đức tính của bậc thánh. Và ai có được đức tính này đó thì người đó mới thật sự là cái người Phật tử đúng nghĩa. Cái nhóm tâm lý cuối cùng đó là dính mắc thế tục và không chịu buông xả. Dĩ nhiên là ai bị dính mắc thì người đó khó buông lắm. Và người nào khó buông thì người đó sẽ có tâm lý dính mắc. Đây là cặp bài trùm về tính cách xấu. Khi con người do hoàn cảnh hay là một cách có ý thức, có khuynh hướng gọi là hưởng thụ nhiều, nhất là hưởng thụ về những cái không lành mạnh, thì như vậy là người đó sẽ có một thái độ bám víu, không bao giờ chịu buông xả. Dầu cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc với chân lý, học hỏi được điều hay lẽ phải, hay là nhận được những sự góp ý một chân tình của người khác, chúng ta vẫn không bao giờ làm. Dính mắc về thế tục có rất nhiều loại và rất là đa dạng và phức tạp về phương diện tính chất. Ví dụ như là có những cái loại dính mắc liên hệ đến tính cách thói quen. Và thói quen này có thể tạo ra cơ nghiện, ví dụ như là cờ bạc, rượu chè, chơi bời, hưởng thụ, vân vân, làm cho chúng ta khó có thể buông bằng cách là chúng ta kiêng cự nó. Chẳng hạn như là chúng ta dính mắc về món ngon vật lạ thôi, tức là chế độ ăn uống thôi. Chúng ta được bác sĩ khuyên đó là đừng bao giờ ăn những loại thực phẩm ABC, bởi vì ăn vào những thứ này thì máu chúng ta sẽ bị tăng sông, rồi mạch tim chúng ta sẽ bị rối loạn, sức khỏe chúng ta có thể bị giảm đi và cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Biết rõ về điều đó nhưng mà chưa chắc chúng ta đã tuân thủ, bởi vì sự dính mắc quá lớn. Và khi mà không có cơ hội ăn lại những thực phẩm đó, chúng ta cảm thấy rằng mình thiếu một cái gì đó. Cho nên thái độ không buông xả chính là một cái cản lực rất là lớn, làm cho mình khó có thể tiếp thu được những cái gì cần thiết cho cuộc sống lắm. Có những loại dính mắc nguy hiểm hơn, ví dụ như là chúng ta dính mắc vào địa vị, quyền quy, chức tước, danh tiếng, sĩ diện, vân vân, hay là tự ái và bản ngã. Những cái này đôi lúc là nó có hình thù cụ thể để chúng ta thấy, ví dụ như là quyền quy hay là địa vị, giàu sang. Có những cái chúng ta không nhìn thấy được bởi vì nó liên hệ đến sự sĩ diện, tức là thái độ nhận thức thôi. Chúng ta nghĩ rằng là người giàu có phải ăn mặc theo kiểu này, sử dụng xe cộ theo kiểu kia, ở nhà hàng, khách sạn theo kiểu nọ thì mới thật sự là người giàu có. Cái đó nó thuộc về sĩ diện, cái tâm lý thôi, bản ngã. Và những cái này nó rất là khó buông. Và nó làm cho con người mình sống trên một cái ảo giác thôi, tưởng rằng mình có giá trị, mà thực chất đó, lao theo cái đó đó, sự trói buộc về nhân cách rất là lớn. Và thứ hai nữa, đôi lúc nó làm chúng ta có thể đánh mất đi rất nhiều giá trị để trở thành những con người thật sự là tốt. Có nhiều người có một thói quen đó là hút thuốc lá, mà khi được khuyên bỏ đó, có thể trả đũa bằng cách như thế này: tôi nuôi cái thói quen này 30 năm rồi bỏ uổng lắm. Hoặc là có nhiều người nữ ăn trầu, nói ăn trầu đâu có hại gì đâu, tốt cho răng, làm cho răng bị chắc không bị sâu, như vậy cần gì phải bỏ. Dĩ nhiên là nó có rất nhiều dược liệu để giúp cho răng chúng ta được chắc, ví dụ như là chúng ta đánh răng bằng vỏ cao, vỏ trầu vẫn có thể đạt được cái giá trị tương đương mà không tạo ra những cơ nghiệp, mà lại không tốn tiền nữa. Cho nên là chúng ta nếu có cơ hội thay thế những thói quen xấu bằng những thói quen không có hại đó, thì chúng ta nên mạnh dạn mà làm. Bởi vì cái đó nó giúp cho mình có thái độ là buông những thứ cần phải buông và giữ lại những thứ cần thiết. Và thậm chí trong tình trạng chúng ta phải giữ, chúng ta cũng đừng bao giờ để cho tâm mình bị dính mắc vào đó, như là một chân lý không thể nào thay đổi một cái gì đó khác hơn được. Thái độ đó là thái độ ứng xử rất là khôn ngoan. Và với thái độ này đó, thì dĩ nhiên là chúng ta mới có cơ hội để học hỏi những điều hay lẽ phải ở người khác. Ở trong dân gian có kể một câu chuyện, đó là thái độ tiếc nuối làm chúng ta bị dính mắc lớn lắm. một con cáo đứng trước một cái giàn nho rất là xanh và đẹp. Giàn nho này có một cái chiều cao là hơn 2 mét. Nó vối tay và nhón chân lên vẫn không đủ sức để hái chùm nho đó được. Nó đi tìm những cái khúc cây xung quanh, rồi đứng trên khúc cây đó, nó nhảy vọt lên cái, nó vẫn không hái được chùm nho. Lâu lâu nỗ lực nhiều lắm thì hái được một trái, ăn vào một cái rồi tiếc nuối lại càng gia tăng, là bởi vì muốn ăn nhiều mà ăn không được. Nó nỗ lực từ sáng đến chiều tối, ấy thế mà làm không xong. Nó đi tìm những cái cây để cầm cây đấm đập vào những cái giàn nho để cho những cái trái nho này rụng. Nhưng mà khi những cái trái nho bị rụng thì trái nho nó sẽ bị phở ra, thì do đó nó ăn mà không ngon lành. Nó tiếc nuối dữ lắm. Nhưng mà khi thấy các anh thợ xuất hiện á, cậu cáo này bắt đầu thay đổi sắc mặt liền. Cậu ta ngồi một cách chiếm rễ. Các anh thợ nói là: anh cáo à, có nhiều chùm nho ngon quá, tại sao chúng ta không chịu ăn? Tôi có thể nhảy lên tôi ăn trên những cái giàn dây nho này. Nếu anh không ăn được là một sự rất là uổng tiếc đó. Anh cáo trả lời, anh cười khà khà khà: trời, cái chùm nho này chua lắm, chỉ để dành và xứng đáng cho các anh ăn thôi, còn tôi đây không cần tới đâu. Cho nên thôi bây giờ các anh cứ ăn nhà tôi đi. À, đây là một cái câu chuyện có thật. Câu chuyện đó phản ánh một cái thái độ, đó là chúng ta tiếc nuối. Và giờ do thái độ tiếc nuối này chúng ta không buông bỏ được. Mặc dù trong thực tế đó là cậu cáo này rất là muốn ăn chùm nho. Chính vì muốn ăn cho nên là cậu ta đã nỗ lực từ sáng đến chiều bằng tất cả những phương tiện mà cậu ta có, nhưng mà vẫn không hái được. Nhưng mà khi người khác yêu cầu thưởng thức thì anh ta gọi là biện hộ, thể hiện ra bên ngoài giống như anh ta đang bất cần, anh ta đang buông bỏ. Nhưng mà trong thực tế là anh ta đang còn dính mắc ghê gớm lắm. Và có lẽ là chỉ trong vòng vài tiếng sau, khi các đàn thỏ này đi, thì cậu cáo này sẽ trở lại cái giường nho đó, sẽ nỗ lực giống như là anh ta đã nỗ lực suốt cả một buổi sáng mà không thành công. Miễn là bằng cách nào đó anh ta làm cho cái đó nó trở thành hiện thực. Như vậy là có nhiều thứ trong cuộc đời đó chúng ta phải có nhu cầu bỏ. Bởi vì vối thì không tới, mà khi bỏ thì tiếc. Chẳng hạn như những cái loại gân gà hay là xương ba sọi đó. Ăn vào thì không có chất bổ, mà bỏ thì ghiền, thì tiếc, nhớ, chịu không nổi. Nhưng mà theo nhà Phật thì chúng ta phải mạnh dạn thôi. Còn tiếc nuối những cái không cần thiết đó, dĩ nhiên nó sẽ để lại những cái ức chế về tâm lý lớn lắm. Và ức chế tâm lý này nó sẽ làm chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội. Thay vì chúng ta nỗ lực cái mới, tìm kiếm những cái thuộc về giá trị của hiện tại, thì chúng ta chỉ hồi ức về quá khứ và cuối cùng kết quả không còn. Thì khi chúng ta phân tích một số tính cách làm cho nhân cách của con người trở nên rất là xấu và không tiến bộ được, thì kế tiếp là Ngài Mục Kiền Liên dạy chúng ta về hai thái độ, hai cái nhìn để chuyển đổi nhân cách của một người phàm trở thành một người thánh. Cái phương pháp thứ nhất đó là chúng ta có thể vay mượn câu nói bất hữu của Khổng Tử, đó là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Những gì mà chúng ta không muốn đừng bao giờ chúng ta áp dụng cho người khác, tức là lấy mình làm hệ quy chiếu. Nhận định đánh giá mình biết rằng là nếu như là cái này mình không thích, cái này mình không vui, cái này có thể làm cho mình khổ và đau, thì đừng bao giờ làm một cách tương tự đối với những người khác. Cái công thức này chúng ta vẫn tìm thấy được ở trong kinh Pháp Cú. Ví dụ như là ở trong cái bài kệ Đức Phật dạy về nỗi khổ niềm đau khi bị người khác thương tổn, Đức Phật nói là: mọi vật sợ cái chết, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Ai cũng ham thống và sợ chết, mà nếu nó là cái tâm lý đang hiện hữu với mình, thì tại sao mình làm cái chuyện cướp mất mạng sống của người khác? Cho nên lấy mình làm cái phương châm để so sánh, nhận định, đánh giá, và từ đó mình đừng bao giờ làm những chuyện mà người khác không muốn. Dĩ nhiên là Đức Phật không bao giờ áp dụng cái công thức là cái sở dục, tức là cái muốn và không muốn á, một cách gọi là bao quát hay là chung cho tất cả mọi trường hợp, mà dạy Ngài dạy chúng ta trong những tình huống cụ thể. Như vậy là cái hệ vi chiếu này nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta đối chiếu về cái tốt, cái đẹp, để chúng ta không bao giờ làm những cái xấu, chứ không phải là chúng ta đối chiếu cho những cái tính cách gọi là bất toàn. Trong cái đó, nếu chúng ta đi quá đà về cái hệ quy chiếu này đó, thì cái bản ngã của mình nó sẽ có thể lớn mạnh, tức là mình lấy mình làm hệ quy chiếu mà. Mọi thứ mình cũng lấy mình làm chuẩn, mình lấy mình làm thước đo, mình lấy mình làm cái cân của giá trị, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ rơi vào một tâm lý tình cảm khác hơn. Tâm lý này là bản ngã, và cái đó nó còn nguy hại hơn là cái kỹ sở bắt dục nữa. Bởi vậy đó, đó chúng ta sẽ không bao giờ lắng nghe được người khác. Bản kinh nói rằng là để dứt trừ được các tính cách xấu thì hành giả phải tự vấn bằng cách tư duy so sánh. Ta không thích người khác bị tâm ác dục chi phối hoành hành. Thì nếu ta bị các ác dục đó chi phối, chắc chắn rằng người khác cũng không thích ta. Khi biết như vậy thì hành giả cần phải nêu quyết tâm: ta sẽ không bao giờ để cho ác dục chi phối mình. Áp dụng phương pháp này một cách tương tự để dứt trừ các tâm lý xấu còn lại như vừa nêu ở những đoạn kinh trên. Thì đây là một cái bài tập tâm lý. Và bài tập này nó gồm có 3 bước. Thứ nhất đó là chúng ta lấy mình so sánh với người khác. Cái sự so sánh với người khác đó, trước nhất là so sánh về những cái tính cách xấu. Nếu như chúng ta không thích cái người có tính cách xấu đó thì chắc chắn rằng người khác cũng không thích. Trong trường hợp ta cũng gọi là lăn vào cái vết xe xấu này. Như vậy là khi biết được điều đó thì chúng ta phải nêu một cái quyết tâm rất là lớn. Và chính cái quyết tâm này sẽ làm chúng ta thành công trong việc thay đổi nhân cách của mình. Cái bản kinh này được mang tên là Kinh Tư Lượng là bởi vì nó bắt nguồn từ cái phương pháp thực tập này. Ở trong tiếng Pali nó được gọi là Anumana, mà bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu hơi tối nghĩa và khó hiểu. Nếu chúng ta dịch sát nghĩa thì Anumana nó có nghĩa là phương pháp so sánh liên tưởng, hay là tư duy so sánh. Tức là chúng ta lấy một cái vật A để so sánh với một cái vật B thông qua cái tính cách liên tưởng. Tức là giữa A và B này nó có một mối quan hệ nhân quả hay là cùng tính chất với nhau. Ta dựa vào cái này để chúng ta loại suy cái khác. Dĩ nhiên là cái tiến trình loại suy đó nó có thể dẫn đến hai tình trạng, đó là loại suy đúng và loại suy sai. Cái loại suy đúng á, thì được gọi là chánh lượng, tức là cái phán đoán chính xác. Còn loại suy sai được tâm lý học Phật giáo gọi là phi lượng, tức là khả năng phán đoán sai lầm. Dĩ nhiên sự sai lầm là điều mà chúng ta nên tránh. Trong bài kinh này thì Ngài Mục Kiền Liên đã dựa vào cái cách thức mà Đức Phật dạy về phương pháp đối trị đó. Chúng ta có thể vay mượn đó bằng cách là chúng ta tư duy so sánh, lấy người khác để chúng ta đặt ra cái tiêu chuẩn. Trước nhất là chúng ta có thể so sánh những cái tính cách người khác có về phương diện tốt, chẳng hạn như Đức Phật, các vị Bồ Tát, cái những người có nhân cách vĩ đại như một vĩ nhân. Chúng ta thấy rằng là nếu những tính cách này á, nó trở thành cái điểm tựa về tinh thần và tâm linh cho nhiều người, thì tại sao chúng ta lại không biết phát huy tính cách đó? Rồi một phương diện liên tưởng thấp hơn ở chỗ là chúng ta lấy những đối tượng xấu, những con người chẳng hạn như là Năm Cam, hay những con người có thể vi phạm luật pháp, thì chúng ta thấy rằng nếu những người đó bị phê bình, chỉ trích, lên án, làm cho bị xấu hổ, làm cho không phát huy được những tiềm năng lớn, tốt đẹp, thì chúng ta đừng bao giờ bị vi phạm. Bởi vì nếu chúng ta vi phạm thì chúng ta cũng trở thành đối tượng của sự chỉ trích ở trên báo chí mà thôi. Như vậy là sự so sánh đối chiếu có tư duy làm cho con người của mình có thể bớt được những tính cách xấu là lẽ ra mình cần phải tẩy rửa khi mà nó chưa là phát huy, mà nó chỉ mới tồn tại với dạng thức là những mầm mống. Cái phương pháp thực tập thứ hai đó là nhận dạng nhân cách của bản thân. Thì Ngài dạy rằng là người cầu tiến về đạo đức và tâm linh cần phải quan sát và tự vấn như sau: ta còn có ác dục hay không? Ta có bị ác dục chi phối hay không? Nếu biết rõ rằng ta đang còn ác dục và bị ác dục chi phối thì phải nêu một cái tâm quyết lớn, đó là tinh tấn dứt trừ các cái ác và các bất thiện. Và nếu chúng ta nhận ra rất là rõ ràng rằng ta đã không còn những tâm lý xấu đó, thì lúc bấy giờ tâm mình có thể nở một nụ cười hân hoan và tiếp tục phát huy những tính cách này ở hiện tại và trong tương lai. Mấu chốt của vấn đề này chính là sự nhận dạng. Nhìn rõ bằng tuệ giác chứ phải nhìn bằng thói quen, hay nhìn bằng con mắt, hoặc là nhìn bằng cách a dua, hay là chúng ta mong rằng là người khác khen tặng mình một cách gọi là ngoại giao, vân vân. Như vậy là tự vấn lương tâm là một cái cách rất tốt nhất để chúng ta có thể cải hoán nhân cách tốt ở mình. Bản chất của sự tự vấn không nằm ở chỗ của chúng ta đặt vấn đề bưng bít bản ngã của mình, mà là nhằm soi rọi vào mặt mũi của bản ngã để phân định tính cách thật sự mà mình đang có hay là đang sống. Và cái thứ hai, khi nhận diện ra rồi thì chúng ta phải niềm một quyết tâm. Cái quyết tâm là yếu tố rất quan trọng. Cách đây vài tháng thì chúng tôi có đọc một bài báo đăng ở trên Quyền Sang và báo Giác Ngộ á, nói về sự từ thiêu của Bồ Tát Quảng Đức, và đã đăng lại cái lời tâm huyết của Ngài, nói lý do mục đích tại sao Ngài từ thiêu. Trong bản tử nương mà Ngài viết á, thì có ba chữ như là của tiểu đề, đó là quyết tâm thư. Nhưng mà không biết tại sao nhiều người lại sai lầm thì sửa lại thành chữ huyết. Huyết là máu à, huyết tâm tức là một cái tâm thư này được viết bằng máu của mình, viết bằng hết tất cả những cái tấm lòng tha thiết của mình cho đạo pháp, đứng trước cái cảnh dầu sôi lửa bỏng bị phân biệt đối đãi về phương diện tôn giáo dưới chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, muốn nâng gọi là Thiên Chúa giáo trở thành quốc giáo và xóa bỏ Phật giáo ra khỏi bản đồ của Việt Nam. Cho nên Ngài đã phát nguyện từ thiêu, và cái sự từ thiêu đó nó đã gây chấn động thế giới, làm cho chủ nghĩa này bị sụp đổ. Chứ vì vậy mà Vũ Hoàng Chương đã ca ngợi tấm lòng vĩ đại của Ngài bằng một bài thơ mang tựa đề là Lửa Từ Bi. Thường lửa đó tự nhiên sự sân hận, mà trong trường hợp này là lửa gọi là trái ngắt tòa sen, để cho lòng từ bi được trỗi dậy, để cho những cái bất bạo động được có mặt trên cuộc đời, để cho những cái bạo tàn bị cháy rụi, để cho niềm tin của con người trên giá trị bình đẳng và nhân vị được lan truyền khắp mọi nơi và mọi chỗ. Cho nên chúng ta thấy là từ một cái quyết tâm mà sửa là thành huyết tâm, làm cho cái sự đóng góp của Ngài đặt trên nền tảng của bạo động, phải không ạ? Chúng ta có thể soi sụp bằng máu, bằng huyết, nếu chúng ta là một chiến sĩ thì được. Còn nếu là một nhà sư, một vị có nhân cách Bồ Tát lớn, thì lòng từ bi chính là cái mấu chốt của chủ nghĩa hành động và dấn thân của Ngài. Cho nên chúng ta phải sửa lại, đó là quyết tâm thư. Mà có quyết tâm thì chúng ta làm được rất nhiều việc lớn trong cuộc đời này. Thì sau khi chúng ta tự vấn lương tâm rồi đó, thì công việc còn lại là chúng ta nêu quyết tâm. Và quyết tâm trong trường hợp này đừng bao giờ là ăn gian với bản thân mình. Nhiều khi mình chỉ làm được có một việc thôi, một việc tốt thôi, mình đi báo cáo đến hai việc. Đến lúc mình rảnh rỗi quá mà không có gì hết, chúng ta báo cáo thành tích với nhau. Chúng tôi đã giải quyết được cái chuyện A, chuyện B, chuyện C, thì cuối năm báo cáo mà. Cứ làm công việc gọi là tất niên á, báo cáo thành tích. Và như vậy thì chúng ta sẽ khó có thể tháo gỡ được những cái tồn động trong con người của mình lắm. Kết thúc bài kinh á, thì Ngài Mục Kiện Liên đã đưa ra một cái ảnh dụ. Thì những người có thái độ thay đổi nhân cách một cách có quyết tâm và có ý thức á, giống như trường hợp có một thiếu nữ hay là một thanh nam đang tuổi thanh xuân, đứng mình trước một tấm gương để trang điểm. Và dĩ nhiên là sự trang điểm này sẽ tạo ra hai thái độ. Nếu do trên gương mặt mình bị dơ và bẩn thì cái cảm giác không vui sẽ xuất hiện, hoặc là da cho nó bị nhăn, trán bị mỏi, hay là cái màu sắc nó không còn tươi nhuận, nét đẹp nó không còn như ngày hôm nào, thì thái độ chán nản, hối tiếc sẽ bắt đầu có mặt. Còn ngược lại, nếu chúng ta thấy thân thể của mình sạch và đẹp, nét đẹp đó vẫn còn được giữ một cách lâu dài, thì cảm giác phấn chấn thật sự xuất hiện. Như vậy là chúng ta nên tâm niệm để phát huy tính cách đó ở trong tương lai một cách lâu dài. Cho nên đó là lấy cái sự tiến bộ làm động cơ để chúng ta quyết tâm dấn thân ở trong cuộc đời. Và sự quyết tâm này phải đặt mình trong một cái tư thế là sẵn sàng sửa đổi, sẵn sàng làm mới, sẵn sàng làm cho mình trở thành con người đẹp hơn ngày hôm qua. Còn ngày mai là phải rõ ràng là hơn, và thật sự là tiến bộ hơn là của ngày hôm nay. Thì với một thái độ đó đó, chúng ta mới có thể thay đổi nhân cách một cách trọn vẹn và tốt đẹp. Còn bằng không á, đôi lúc chúng ta có thể gọi là soi gương rồi chúng ta tự sinh vui buồn một cách rất là lãng xẹt. Chẳng hạn như là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có kể câu chuyện Diễn Nha Đạt Đa soi gương của mình rồi bị ảo giác, nghĩ rằng là mình mất cái đầu, ôm sợ hãi rồi la chạy thất thanh ở trong làng xóm. Mà trên thực tế là chúng ta có rất nhiều cái đầu, cái đầu của suy đo tính toán, cái đầu của hơn thua, cái đầu của thù hận, cái đầu của dị nguyên, cái đầu của phân tích có lợi cho bản thân mình mang lại tác hại cho người khác. Thì tất cả những cái đầu đó đó, theo nhà Phật là cần phải tháo gỡ đi. Chỉ cần chúng ta nhận dạng, tự vấn lương tâm là chúng ta tháo gỡ được nó liền à. Cho nên cái quyết tâm đó, nó sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ những cái đầu. Khi chúng ta soi gương mình ở trong cái gương của trí tuệ, tức là cái gương của tuệ giác đó, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rõ được ở trên gương mặt nhân cách của mình có cái răng nanh hay không, có sự sanh mảnh hay không, có những cái tính cách xấu hay không. Còn khi chúng ta nhờ người khác nhận xét về mình đó, là lúc đó vì xã giao và lấy lòng, người ta chỉ nói cái tốt của mình chứ không bao giờ người ta nói những cái điểm chưa bắt toàn ở bản thân mình. Nói tóm lại là bài kinh này dạy về nhân cách và quá trình cải tạo nó. Dĩ nhiên quá trình cải tạo đó đòi hỏi chúng ta phải hiểu về tâm lý, và chúng ta phải có cái cách thức để biểu đạt những cái tâm lý này một cách đúng đắn để cho tính cách ngày càng được tốt đẹp. Con đường thực tập trong bài kinh này là công việc chuyển hóa các tính cách bất toàn ở trong mỗi con người. Từ đó đó, chúng ta có thể nói là sự chuyển hóa chính là quá trình tu tâm. Và kế đến nữa thì ngoài sự tu tâm, chúng ta phải hướng đến phương diện dưỡng tánh, tức là làm cho những cái tính cách tốt được phát triển một cách đều đặn, phát triển một cách trọn vẹn. Và khi chúng ta đẩy mạnh được hai phương diện tu tâm và dưỡng tánh thì nhân cách chúng ta sẽ trở nên đặc biệt và khác thường. Cho nên tu là để trở thành con người như vậy, chứ không phải tu là ở phương diện hình thức. Mặc dù bài kinh lúc đầu là nói cho những người xuất gia thay đổi nhân cách phàm phu trở thành một bậc thánh, nhưng mà nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người, nhất là những ai có nhu cầu thay đổi chính mình trở thành những con người tốt đẹp hơn. Chúng ta tạm dừng cái phần học tại đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần vấn đáp. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là: tụng kinh có phải là một pháp môn tu tập hay không? Tụng kinh có phước báo không? Có vị lý luận rằng tụng kinh chỉ là nói lại lời Phật nói, còn thiền định mới đúng là hành trì. Ngồi thiền đúng thì dầu cho không chứng đắc vẫn có lợi cho sức khỏe. Nhưng có vị khác lại cho rằng trong đề mạt pháp này không có pháp môn nào thù thắng hơn là pháp môn tịnh độ. Xin thầy cho biết ý kiến. Một câu hỏi mà thành gồm nhiều câu. Trước nhất đó, chúng ta có thể nhìn tụng kinh như là một nghệ thuật, và phát huy nghệ thuật đó một cách đúng cách sẽ trở thành một pháp môn. Nghệ thuật ở trong trường hợp này đó là an tịnh tâm hành, vì tâm của chúng ta là một dòng chảy có khả năng là tìm kiếm đối tượng và suy luận trên những đối tượng được tìm kiếm. Một khi mà chúng ta đặt tâm trên một đối tượng rồi đó, thì giá trị của tâm sẽ lệ thuộc vào đối tượng mà chúng ta đặt là cái gì. Nếu như đó là đối tượng của sự hưởng thụ, đối tượng đó là dục vọng, đối tượng đó là những cái thấp kém đó, thì tâm chúng ta sẽ có khuynh hướng trở thành những nhân cách hoàn toàn tiêu cực. Cho nên chúng ta có thể nói là tâm ta là cái cấu thành con người, hay nói khác hơn là con người ta là những gì mà chúng ta đã suy tư. Chính vì thế mà trong truyền thống Phật giáo, kể từ sau khi Phật qua đời đó, thì các tổ đã dựng lên cái truyền thống tụng kinh. Trước nhất như là một cơ hội để chúng ta ôn lại lời phàn học của Đức Phật một cách có ý thức, để cho những hạt giống về chân lý và đạo đức đó, nó được gieo ở trong mảnh đất tâm của chúng ta. Cái thứ hai nữa, thông qua việc đọc kinh như vậy có phương pháp đó, tức là nhiếp tâm định tĩnh, thì hầu như là cái dòng tâm hành của chúng ta sẽ không bao giờ có khuynh hướng về những cái xấu. Và do đó nó chính là sự an tịnh tâm. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có thể hiểu tụng kinh như là một pháp môn tu tập. Tu tập trong trường hợp đó là tu tập thiền chỉ, tức là chúng ta giữ tâm thật yên, thân thật yên, gieo trồng những hạt giống tích cực có ý thức. Như vậy là thiền chỉ trong tụng kinh là điều mà chúng ta không thể nào xem thường được. Chúng ta vẫn có thể nói rằng là tụng kinh có phước báo, với điều kiện đó là trong lúc chúng ta tụng kinh đó, những cái bài phát nguyện, những bài quán tưởng trước tới thời khóa, rồi những bài hồi hướng công đức, những cái hành trì phát nguyện dấn thân đó, sau khi chúng ta tụng xong cái phần chánh kinh, chính là những hạt giống rất là tốt và tích cực. Như vậy là nếu chúng ta đọc những cái đó một cách có ý thức và phát nguyện thật sự đó, thì lúc bây giờ chúng ta đang gieo những hạt giống của từ bi, của dấn thân, của sự phục vụ nhân quần và xã hội. Như vậy là chúng ta đang gieo những hạt giống của công đức. Như vậy là tụng kinh vẫn có phước báo. Sẽ trở thành một sự sai lầm nếu chúng ta không đặt nặng về vấn đề nội dung kinh và không đặt tâm ở trong những cái lời kinh tiếng kệ, mà chúng ta chỉ đọc như là một thói quen. Đó là chúng ta đến thời khóa thì cứ lên và nghĩ rằng là tụng kinh là có phước báo, mặc dù chúng ta không hề hiểu được nội dung của nó là gì. Và do đó sự quán chiếu, sự ứng dụng hành trì trong sự quán chiếu qua quá trình tu tập kinh đó, sẽ không bao giờ mang lại một phước báo nào cả, ngoài trừ biến chúng ta trở thành một cái máy lọc. Bởi vì Đức Phật đâu có cần nghe lại những lời kinh chúng ta nói đâu, Ngài là tác giả. Mà nếu mà Ngài cần thì chúng ta chỉ cần mở một cái máy phát âm lên thôi, nó có thể làm công việc đó tốt gấp mấy chục lần chúng ta. Ví dụ ngày nay ở Đài Loan đã làm ra những cái băng niệm Phật bằng Bát Nhã Tâm Kinh, bằng những kinh dài mà đặt nó trong một con chip, và con chip này nó có thể phát là suốt 10 năm liền nó mới hư, rồi tuổi thọ nó mới hết, là chúng ta thay đổi con chip khác, mà giá của nó chỉ có $3, tức là 45.000 đồng Việt Nam mà thôi. Cho nên đừng bao giờ biến mình trở thành một cái máy lọc lời kinh, mà phải biến mình trở thành là một cái khả năng xử lý lời kinh. Xử lý như thế nào để mang nó vào trong ứng dụng hành trì thực tế, thì cái đó mới chính là cái mấu chốt mà Đức Phật muốn chúng ta chứ còn nếu chỉ đọc tụng mà thôi thì rõ ràng nó sẽ không có nhiều giá trị lớn đâu. Dĩ nhiên là ngồi thiền dầu không chứng đắc, chúng ta vẫn có những cái giá trị an lạc, tỉnh tại. Và tệ hơn hay là thấp hơn thì chúng ta vẫn có những cái giá trị an lạc về phương diện sức khỏe và tuổi thọ. Tuy nhiên là ngồi thiền phải có phương pháp thì những giá trị đó mới có. Như vừa nói là dòng tâm của chúng ta luôn luôn biến động. Nếu chúng ta không biết cách đặt tâm trên những đối tượng thiền quán đó, thì tâm của chúng ta sẽ mông lung và vọng tưởng. Và lúc bấy giờ đó, thì trong lúc chúng ta ngồi, cái trạng thái có thể rất là yên tĩnh, cách thế ngồi rất là đúng, nhưng mà tâm không đặt đúng đối tượng đó, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể rơi vào tình trạng là vọng động rất là nhiều. Và vọng động đó nó còn nhiều hơn là vọng động của cái người vọng động bình thường của tụng kinh đó. Cho nên đó là bám theo lời kinh trong lúc chúng ta tụng đó, đôi lúc là làm tâm chúng ta thay đổi liên tục, bởi vì nó phải đáp ứng như thế nào để hiểu được lời kinh. Nhưng mà nó có thể làm chúng ta hiếm khi bị lệch ra và tư duy về công việc gia đình, là nhớ về việc này việc nọ lắm. Còn trong lúc mà chúng ta tư duy về thiền quán mà không có phương pháp á, thì cái sự tư duy đó có thể làm chúng ta nghĩ những chuyện bậy hoặc là nghĩ những chuyện sai, mà chúng ta cứ tưởng rằng mình đang đi trên con đường đúng. Do đó là cái phương pháp ngồi thiền phải có đúng cách thì mới có giá trị, còn sai cách á thì cái tác hại của nó cũng không có thể lường trước được. Cho nên là chúng ta vẫn phải phát huy, tức là sử dụng tụng kinh như là một cách thức để thiền định. Bởi vì sau khi chúng ta tụng xong rồi, thì ngày xưa đó thì cái khóa tụng kinh nó chỉ có khoảng chừng nửa tiếng. Sau nửa tiếng đó là chúng ta ngồi thiền, sau ngồi thiền nó bắt đầu đi kinh hành. Như vậy là chúng ta vận dụng cả ba phương pháp là tụng kinh, thiền quán, kinh hành để hỗ trợ sức khỏe lẫn nhau, chứ còn ngồi nhiều không cũng không tốt. Bởi vì những người mà bị chứng bệnh chẳng hạn như là thấp khớp, mỏi mệt, thần kinh tọa vân vân thì không thể ngồi dài, ngồi lâu, mà ngồi lâu như vậy làm cho sức khỏe ngày càng kém đi. Cho nên lúc đó chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp là thiền hành cộng với cái sự quán tưởng sau khi chúng ta hiểu được lời kinh mà chúng ta vừa đọc. Phối hợp nhiều như vậy thì kết quả nó thật sự là sẽ đến với chúng ta. Đừng bao giờ quan niệm rằng chỉ có pháp môn tịnh độ mới là pháp môn duy nhất có hiệu quả cho tất cả các hành giả trong thời mạt pháp. Dĩ nhiên là khi giáo hóa đó, các tổ được quyền vận dụng phương tiện nói để chúng ta thiết lập niềm tin một cách vững chắc. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là phương pháp niệm Phật chẳng qua nó cũng chỉ là một phương pháp thiền chỉ thôi. Mượn danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mượn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mượn những phương pháp quán niệm ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để làm cái trụ cột tâm chúng ta xoay quanh chỗ đó, không bao giờ có cái cách gọi là vướng bận vào những chuyện thế tình. Như vậy là chúng ta lấy câu niệm Phật để trở thành một cái trụ cột để an trị tâm hành của mình thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy thì trong niệm Phật nó chính là thiền, chính là thiền chỉ. Và nếu chúng ta vận dụng 48 lời nguyện hay là những cái cách thức quán tưởng mà Đức Phật A Di Đà đã dạy ở trong kinh A Di Đà hoặc là kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, Thì lúc bấy giờ chúng ta đang thực tập phương pháp thiền quán. Cho nên là trong cái cách thực tập pháp môn tịnh độ đúng phương pháp á, thì chỉ và quán đang song hành và có mặt. Cho nên á, nó có thể hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên nó không phải là pháp môn gọi là đảm bảo và có thể phù hợp với tất cả mọi tính cách của tất cả con người ở trong xã hội này. Bởi vì nếu như vậy thì có lẽ Đức Phật đã không phải nói rất nhiều pháp môn khác nhau trong kinh điển trải qua 49 năm mà là không mệt mỏi của Ngài đâu. Cho nên chúng ta biết rằng là mỗi một pháp môn đó thích hợp cho một căn cơ và đối tượng. Và đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng đây là pháp môn duy nhất. Bởi vì quan niệm đó dẫn đến thái độ bản ngã cho cái khuynh hướng hành trì mà chúng ta lựa chọn. Và chúng ta có thể có khuynh hướng là công kích những cái không thuộc về cái này. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta áp dụng vào trong những tình huống cụ thể, chúng ta thấy là có những nỗi khổ niềm đau đó, niệm Phật không đó, vẫn không tháo gỡ được đâu. Có thể giúp chúng ta có một cái niềm an tâm rằng là Phật gia hộ với tha lực và lòng từ bi của Ngài. Nhưng mà cái sự gia hộ và cảm giác an tâm đó là một cảm giác tạm thời thôi. Đến lúc là chúng ta phải hiểu được cái nhân quả, tại sao chúng ta có nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải gọi là phanh ra được cái đầu mối của nó thì chúng ta mới chấm dứt nó một cách trọn vẹn và dứt điểm. Chính vì thế mà Đức Phật nói rằng là cái phương pháp tứ diệu đế đó là nền tảng quan trọng nhất. Bất cứ một pháp môn nào mà không đặt trên nền tảng của tứ diệu đế đó thì có thể làm cho con người hành giả rơi vào trạng thái gọi là tha lực và biến Đức Phật trở thành một vị thần linh, tức là có thể ban phước tặng cho chúng ta những thành quả của sự an lạc. Khả năng tự lập của chúng ta sẽ bị giảm đi và do đó chúng ta sẽ đi gọi là không trọn vẹn với những gì mà Đức Phật đã nhắn nhủ trong kinh điển. Cho nên là pháp môn thiền cần phải được hành trì. Và trong tất cả những pháp môn nào đi nữa mà nếu thiếu thiền thì nó không còn là bản chất pháp môn trong đạo Phật. Bởi vì Đức Phật là một trong những hành giả tâm linh đầu tiên đã vận dụng được tiềm năng lớn nhất của thiền. Trong khi đó các tôn giáo khác không hề có dạy thiền. Và nếu có dạy thiền á, thì thiền đó chỉ là để hỗ trợ cho sức khỏe đơn thuần thôi. Còn thiền trong đạo Phật đó là một cái cách để mà chuyển hóa nhân cách của mình. Và chỉ thông qua cái cách đó chúng ta mới chuyển qua một cách tốt đẹp được. Cho nên đó, chúng ta có thể gọi là niệm Phật theo cái cách thức thiền quán. Trì Mật Tông cũng theo cái thức thiền quán. Thọ trì Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn hay bất cứ một tông chỉ nào cũng theo một cách thức thiền quán. Thì giá trị của sự chuyển hóa nó sẽ đạt được một cách rất là cao. Cho nên tất cả những pháp môn bản chất của nó là dung thông và hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều. Câu hỏi thứ hai dài lắm. Con có đứa con gái học hành không giỏi, học rồi thì quên. Trong lớp thì thường hạng 30 là cao nhất. Con thường xuyên lo âu và khổ tâm vì nó, bởi vì con rất là ân hận và bị ám ảnh. Số là khi lớn tuổi con mới lập gia đình và sanh con, mà bác sĩ bảo rằng người lớn tuổi sanh con sẽ làm cho con cái bị thua sút về phương diện nhận thức và trí thông minh. Bởi vì nó ảnh hưởng đến thần kinh của đứa trẻ. Vậy xin thầy hãy cho biết phải làm thế nào để thoát khỏi nỗi ám ảnh ân hận này. Kế tiếp là thưa thầy, thỉnh thoảng của con cũng mơ hồ rằng khi con nghĩ đến hai từ nhân quả, con không hiểu rốt ráo là do nhân quả của con làm cho đứa con của con kém thông minh, hay là nhân quả của chính nó trong những đời kiếp về trước làm cho nó phải sanh ra làm con của con ở trong giai đoạn mà con đã lớn tuổi. Dĩ nhiên là cái câu hỏi vừa nêu á rất là đúng về phương diện khoa học. Nhưng mà nếu chúng ta mê tín khoa học á cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ mang một cái nỗi ám ảnh và ân hận rất là nhiều, bởi vì chúng ta chính là đầu mối tạo ra sự không thông minh ở đứa con khi chúng ta sanh con ở tuổi gọi là về già. Chỉ cần liên tưởng đến tình trạng sanh con của mẫu hậu Maya, mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì chúng ta thấy rằng không phải tất cả mọi trường hợp đều đúng, mặc dù đại đa số là như vậy. Theo lịch sử ghi lại đó thì mẫu hậu Maya mang thai Thái tử Tất Đạt Đa vào tuổi 50. Lúc đó vua Tịnh Phạn đã cũng gần 60 rồi. Ấy thế mà Tất Đạt Đa là một người siêu phàm thoát tục, có nhiều nhân cách lớn, học thông minh và ứng xử rất là hay, và trở thành con người giác ngộ như chúng ta đã tôn xưng Ngài như là bậc thầy của trời và cõi người. Như vậy là chúng ta có thể hiểu ở trong từng trường hợp cụ thể rằng cái sự không thông minh của đứa con của mình đó, là do hệ nhân quả của nó liên hệ đến cái cách thức, phương pháp mà nó học, phương pháp giảng dạy ở trong nhà trường, rồi sự nỗ lực học tập hay là ôn bài ở nhà, cũng như là sự phối hợp giữa cha mẹ và nhà trường có ăn khớp trong việc giáo dục đứa con và học trò này hay không. Nếu như chúng ta thấy rằng là nhà trường đó là một cái nhà trường chuyên, có phương pháp dạy rất hay, thầy giáo rất là giỏi, và về nhà chúng ta vẫn kèm con của mình rất là chu đáo, bám sát sự học của nó, và thậm chí cho nó học thêm nữa, ấy thế mà nó vẫn không có tiến bộ được, nó vẫn không giỏi mặc dù nó rất là nỗ lực, thì chúng ta có thể biết rằng nó có thể có những ảnh hưởng. Thứ nhất là về phương diện gọi là sinh hóa học, có thể là về gen. Đó, về gen. Nhưng mà theo nhân quả đó, thì những cái được cấu thành về nhân cách của một con người, nó liên hệ ít nhiều về đời sống của người đó trong quá khứ. Ví dụ trong quá khứ nó đã từng là một con người có văn bằng, có học vị, là một người giỏi về học thuật, thì chắc chắn rằng cái hạt giống này đó nó sẽ theo đuổi và làm cho người đó phải sanh ra trong một gia đình mà cái cấu tạo của gen về di truyền cũng như là những cái hoàn cảnh điều kiện về xã hội làm cho người đó ngày càng phát huy tốt đẹp hơn về phương diện học. Cho nên trong tình huống nếu chúng ta đã thấy rằng là mọi phương diện đã được thuận lợi cho việc học rồi, ấy thế mà nó vẫn không thông minh, thì chúng ta cũng đừng quá vội vàng kết luận rằng bởi vì chúng ta sanh nó ra trong giai đoạn mà chúng ta đã lớn tuổi, có thể nó là hệ nhân quả mà nó đã có ở trong quá khứ, bởi vì nó không phát huy nhiều lắm, cho nên trong giai đoạn hiện tại nó nỗ lực cũng giống như người khác, nhưng mà kết quả thành tựu của nó chỉ được 5, trong khi đó người khác là được 10. Trong trường hợp đó chúng ta cũng đừng có một cái áp lực quá lớn, đó là buộc con mình phải học giỏi hạng U là hạng xuất sắc, bởi vì đẩy nó vào trong một cái cách thế quá mức mà sức đó không đáp ứng được, có thể làm cho nó bị ức chế, và do đó cái ức chế này sẽ tạo ra kết quả học tập không tốt. Cho nên là đừng bao giờ ân hận, mà chúng ta nghĩ rằng là mỗi người có hệ nhân quả riêng, hệ nhân quả đó lệ thuộc rất nhiều vào môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, giáo dục chi phối. Cho nên là ân hận sẽ không làm cho tình trạng đứa con không thông minh chúng ta trở thành thông minh, và tệ hơn nữa là chúng ta bị dày vò, gọi là dằn xé lương tâm của mình nhiều lắm, và điều đó có thể dẫn tới tình trạng là giảm sức khỏe của mình. Đứa con này vừa thi đậu tú tài, và vì học không giỏi cho nên nó không dám thi vào các trường đại học chính quy, mà chỉ thi vào trường đại học mở bán công ngành Đông Nam Á. Nó đã thi đậu, nhưng con thấy ngành học này không được rộng rãi nên con không lo, nên con rất là lo không biết sau này nó có thể tìm được việc làm hay không. Rõ ràng là người mẹ này có một cái tấm lòng lo cho con nhiều lắm, thương con nhiều lắm, cho nên từng hơi thở, từng việc làm của nó bà ta theo dõi kỹ lưỡng lắm. Vấn đề ở đây chúng tôi đoán ra rằng là không phải là nó không học giỏi đâu, bởi vì nó chưa có niềm tin về khả năng nó học giỏi, và cha mẹ của nó không tạo cho nó một cái chìa khóa quản năng để cho nó mở được cái kho tàng tiềm năng đó. Cho nên là khi nó không muốn thi vào trường chánh quy thì mình lại đồng tình cho nó, rồi mình khuyến khích cho nó thi vào cái trường bán công. Như vậy là cái tiềm năng đó khó có thể phát huy một cách đúng mức lắm. Mà một khi mà nó thi đậu được rằng thì nó đâu phải là không thông minh đâu. Do đó có vấn đề nào đó trục trặc về phương pháp học, về cách thức dò bài, về cách thức mà đầu tư giáo dục ở nhà trường cũng như là ở trong gia đình, và nhất là ở trong sự nỗ lực bản thân của cái người đang thi này. Chúng ta đừng quá lo lắng về ngành học của đứa con, bởi vì cái tiềm năng nó thường tạo ra sự lựa chọn. Ví dụ như là nó có những cái khả năng nào nhiều, ví dụ như Đông Nam Á thì bỗng nhiên nó phải chọn ngành này thôi. Còn chúng ta chỉ có làm cái công việc đó là tư vấn, chúng ta tư vấn cho nó lựa chọn, còn sự lựa chọn có thể quyết đoán vận mạng của nó về sau này. Cho nên chúng ta đừng có sợ và đặt cái nền học nó là sau này nó phải có đồng lương tốt, nó có cơ hội, có việc làm thì mới học, còn bằng không thì không học. Nhưng mà học như vậy thì cái học đó nó chỉ đáp ứng cho đời sống thôi, chén cơm manh áo, chứ không phải là đáp ứng cho những nhu cầu thật sự mà nó đang cần. Cho nên cứ để cho nó tự lựa chọn, đừng quá lo. Nhiều khi chúng ta lo quá làm cho nó bối rối, rồi nó chọn một cái ngành mà chúng ta không muốn đó, chúng ta tác động làm cho nó trở nên tiêu cực và chán nản, thay vì phải học cho đến cuối cùng cái ngành học, nó có thể bỏ cuộc nửa chừng. Bây giờ con đã lớn tuổi rồi, con nghĩ mình ráng đi làm thêm vài năm nữa để có thêm tiền lương. Mỗi tháng con có được 1,5 triệu và dành dụm để cho con sau này có tiền mà xài, và không biết làm như vậy có tốt hay không. Rõ ràng cũng là một cái mối quan tâm rất là sâu sắc của người mẹ. Lo nhiều quá làm cho người mẹ khổ lắm. Cái cách thương con á, không phải là mình tạo hết tất cả mọi thứ, dọn cơm sẵn cho con ăn, mà chúng ta hãy chu cấp một cái phương pháp để tạo ra đồng tiền, hơn là chúng ta để lại núi tiền cho nó. Nhà Phật dạy chúng ta vậy đó. Bởi vì có phương pháp á, thì không có tiền nó vẫn có thể có tiền. Còn thiếu phương pháp á, mà được nuôi chiều quá mức á, thì tiền rừng biển bạc để lại vẫn có thể tiêu hao một cách không thương tiếc, theo kiểu dân gian thường nói là tọa thực sơn băng, ăn riết rồi cũng hết. Cho nên đó là thương con theo cách thức này có thể làm cho con ỷ lại, và do ỷ lại đứa con của mình sẽ không bao giờ thành tựu ở trong cuộc đời. Một câu hỏi khác nữa là công việc của con làm rất là căng thẳng, đêm về nhà thì mệt mỏi bơ phờ, nên nhiều khi muốn lễ Phật tụng kinh mà lại không có sức để làm. Con đang giữ thời khóa hàng ngày phải ráng lễ Phật 15 phút rồi mới đi làm. Sáng phải tụng, tối về thì phải tụng kinh. Nhưng mà do nỗ lực quá mức cho nên mệt mỏi. Khi mệt mỏi rồi thì tâm trạng mong mỏi cho mau hết thời kinh để đi nghỉ ngơi. Như vậy xin thầy cho biết là khi mệt mỏi có nên nghỉ ngơi hay là tiếp tục giữ thời khóa? Còn không giữ thời khóa thì sự dễ vui sẽ có thể kéo ra như là một tính cách, và do đó sẽ mất đi nhiều lợi ích trong cuộc đời. Đây là câu hỏi rất là thiết thực. Trong trường hợp này chúng ta có thể thấy rằng là do trạng thái nỗ lực quá mức, nỗ lực làm việc để tạo ra đồng lương, tạo ra tiền bạc cho đứa con của mình sống, cho nên bà đã bất chấp đến sức khỏe. Bà đã có nói rằng là sức khỏe bà kém, mặc dù bà mới 55 tuổi thôi mà đã kém sức khỏe rồi, mà nếu kéo dài tình trạng làm quá ca, làm quá giờ như vậy thì độ bệnh sẽ không có đâu. Cho nên nó không có lợi cho đứa con mình, không có lợi cho bản thân, và thời khóa tu học của mình theo đó sẽ bị trở ngại rất là nhiều. Vấn đề đặt ra là theo nhà Phật á, thì chúng ta không nên gọi là quá gắng sức, vì quá gắng sức sẽ không có kết quả. Mà như trong bài cái câu hỏi này đặt ra đó là khi nỗ lực trong tình trạng mệt mỏi thì cái thời kinh nó cũng không còn có ý nghĩa nữa, bởi vì mình mong cho thời kinh mau hết. Đây là cái tâm lý rất là thông thường, vì trong trạng thái đó chúng ta bị hôn mê chi phối, tức là mình muốn cho nó hết thôi bằng không á. Nếu như cái người này không có quyết định lớn á, thì sự tụng kinh trong trường hợp đó sẽ kéo dài tình trạng ngủ gục thôi, cho nên hoàn toàn không có kết quả. Do đó là khi quá mỏi mệt thì chúng ta hãy nghỉ, giữ dưỡng sức. Ở trong nhà chùa cũng cho phép ai bị bệnh, mỏi mệt không lên tụng thời kinh. Để gì? Để giữ sức khỏe. Và khi có sức khỏe rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc hàng ngày. Ngày xưa thì trong nhà Phật chủ trương á, là phải thức khuya dậy sớm, khoảng 3 giờ khuya là phải dậy rồi. Ngày nay á, thì có nhiều vị hòa thượng rất là mạnh dạn đòi hỏi sự cách tăng. Ví dụ như là cái truyền thống tu tập ở Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân á, ở tại Đài Loan cũng như là những nước phương Tây, nó không còn yêu cầu các hành giả phải thức dậy vào 3 giờ khuya nữa, mà 5 giờ rưỡi mới thức dậy. Cái thời kinh sáng bắt đầu vào 6 giờ, kết thúc vào 7 giờ, sau khi ăn sáng xong thì 8 giờ mới bắt đầu học. Còn tối thì ngủ sớm, thì như vậy thì nó cũng rất là đảm bảo được sức khỏe, bởi vì phần lớn tăng ni bị suy nhược do vì thức khuya dậy sớm. Cái thứ hai là chế độ ăn uống quá khắc khổ làm cho những cái chứng bệnh loãng xương, thiếu máu. Và do đó tình trạng sức khỏe này dẫn đến trạng thái rất là dễ dàng mỏi mệt, không đủ sức để kéo dài cái con đường tu học của mình một cách có tuổi thọ và bền bỉ. Dĩ nhiên là cái cách thức này vẫn chưa được sự đón nhận đông đảo ở khắp nơi trên thế giới. Còn ở phương Tây thì rất là dễ thành công, bởi vì người phương Tây thì đâu có thức sớm, cho nên là khóa tụng buổi sáng bắt đầu vào 6 giờ thì dễ dàng được người ta chấp nhận lắm. Còn Việt Nam thì truyền thống mà 4 giờ vẫn đang còn. Cho nên trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta giữ cái thời khóa đều đặn là cái nền tảng chính yếu để cho mình có thể gieo trồng những hạt giống kinh điển tốt mà, thì chúng ta cũng không nên quá nghiêm khắc về thời khắc. Chúng ta có thể bắt đầu vào lúc 5 giờ. Hiện tại thì chùa Giác Ngộ lấy cái tiêu chuẩn này, 5 giờ mới bắt đầu tụng kinh sáng. Còn 4 giờ chỉ đánh chuông thôi. 5 giờ thì đại chúng, toàn thể đại chúng mới bắt đầu xuống lại Phật. Còn tối thì chúng ta có thể đi ngủ vào lúc 9 giờ rưỡi. Thì như vậy là chúng ta nếu có thể thức sớm á, thì cái giờ đó có thể dành cho ngồi thiền hoặc là cho nghiên cứu học tập. Còn thời khóa thì không có bắt buộc phải như vậy. Thì cái cách tu học như vậy thì nó nhẹ nhàng hơn, vẫn đảm bảo được nội dung cần thiết nhưng mà duy trì được trạng thái lâu dài. Còn mỏi mệt quá thì hoàn toàn không có kết quả. Bởi vì các tổ đã dạy chúng ta tiêu chí của tụng kinh, đó là tụng kinh giả minh Phật chi lý, tức là tụng kinh cốt để hiểu rõ được bản chất lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, dẫn đến sự hành trì một cách có phương pháp, chứ phải tụng kinh để có công đức thông thường như vừa nêu. Và cứ tưởng rằng là tụng kinh có công đức, đặc biệt như là trong kinh Pháp Hoa nói đó, tụng kinh Pháp Hoa thì có 1200 công đức của con mắt, tương tự cho lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng. Như vậy là chỉ tụng một thời kinh là chúng ta có 7200 công đức. Ai không khoái mà tụng không ha. Do đó bây giờ Phật tử là thích thường tụng kinh Pháp Hoa, dù không có điều kiện cũng yêu cầu tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà chúng ta phải lưu tâm một điều, đối với Đức Phật Thích Ca thì bản kinh Pháp Hoa được nói vào 8 năm cuối cuộc đời của Ngài. Tại bởi vì đây là một cái giáo lý thượng thừa để khơi dậy cái tiềm năng Phật tính vốn có ở mọi người mà các vị A-la-hán và Thánh Văn á, có thể không tin và không chấp nhận như là bản kinh đã nêu ra. Còn bây giờ á, thì chúng ta là phàm phu tục tử, sơ quả còn chưa chứng mà tối ngày cứ đòi thọ trì kinh Pháp Hoa. Khi đó nhiều khi là chúng ta đang thọ trì một cách là chưa đúng thời điểm á. Chính vì thế mà chúng tôi đã mạnh dạn thay thế những cái thời tụng trì này bằng cái nghi thức kinh tụng hàng ngày với tất cả sự tập hợp của 49 bài kinh gắn liền đến cái hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc trong công ăn việc làm, hạnh phúc trong cách làm kinh tế, hạnh phúc trong mối quan hệ giao tác xã hội v.v. Tức là những bài kinh rất đơn giản, rồi những bài kinh về thiền quán, phóng thích nỗi khổ niềm đau, những cái mà con người chúng ta phải va chạm và cần thiết hàng ngày, giống như là chúng ta cần không khí để thở vậy đó, và cần thực phẩm để ăn, cần áo quần để mặc. Cho nên là khi đến chùa thì quý vị cũng đừng bao giờ yêu cầu là phải tụng kinh Pháp Hoa thì mới tụng, còn những kinh khác thì chúng ta không tụng. Và chính những bài kinh rất đơn giản đó đó là những cái chất liệu không thể nào thiếu ở trong cuộc đời của mình. Còn kinh Pháp Hoa chẳng qua chỉ nói về cái tiềm năng Phật tính thôi. Chính dụ ngôn ở trong kinh Pháp Hoa cũng xoay quanh minh họa, chứng minh cho chúng ta thấy rằng là ai cũng có tiềm năng Phật tính này. Cho nên chúng ta tụng một kinh Pháp Hoa 600 trang thì chúng ta chỉ học được một nội dung thôi. Trong cái đó nếu chúng ta tụng những bài kinh đơn giản, ví dụ như là kinh Từ Bi, kinh Bố Thí, kinh Pháp Cú, kinh Thập Thiện, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Nhân Quả Ba Đề, thì hầu như là cứ mỗi một bài kinh chúng ta học được một nội dung khác nhau. Và chúng ta ứng dụng những bài kinh này trong những tình huống khác nhau, chúng ta sẽ có thể có khả năng chuyển hóa nhân cách tốt lắm. Do đó đó, chúng ta phải hiểu là cần tụng kinh nào trước, cần tụng kinh nào sau. Chứ còn mới bắt đầu đi chùa mà tụng kinh Pháp Hoa thì chúng tôi tin chắc rằng chúng ta tụng mà chẳng hiểu gì cả, giống như là nghe sấm mà thôi. Do đó, đó là lý do tại sao mà cái số lượng quần chúng của Phật giáo ngày càng bị mất đi. Ví dụ như trước đây là thống kê cho thấy là nước Việt Nam là 85% là theo đạo Phật. Bây giờ chính phủ Việt Nam mới công bố đó, chúng ta chỉ còn có 42% thôi. Mà nếu như chúng ta không cách tăng nghi thức tụng niệm hành trì hàng ngày đó, thì chúng tôi tin rằng trong vòng 50 năm nữa thì Việt Nam chỉ còn 30%, rồi 10%, rồi 5%, rồi đến 1% là cùng thôi. Điều đó đã từng xảy ra ở Afghanistan, ở Pakistan, ở Bhutan, ở Bangladesh, ở Iran, ở Iraq, ở Indonesia, Malaysia, Philippines, v.v. Đã từng xảy ra những chuyện đó. Và bây giờ gần nhất là đã từng xảy ra ở Nhật Bản. Bây giờ cái hồn của Nhật Bản về thiền quán đâu còn nữa đâu, chỉ còn cái xác thôi. Tín đồ đi chùa chỉ để ma chay đám sám, còn những chuyện mà sinh hoạt giới trẻ người ta đến nhà thờ, còn đình đám này nọ thì ta đến nhà nho. Như vậy thì nhà Phật chỉ còn hốt cái xác chết thôi, chứ còn không có lo được cái chuyện gì cho đời sống của người Nhật. Cho nên là tín đồ của Phật giáo ở Nhật Bản cũng đã suy giảm rất là đáng kể. Còn ở Triều Tiên cũng là một cái bài học rất đáng buồn. Bây giờ Phật giáo rút về núi rừng, tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành lan tràn ở cấp các cái thành thị và trung tâm lớn. Thì Phật giáo không còn quá gọi là 20% dân số, mà cách đây chừng 100 năm thôi là Phật giáo là quốc giáo. Cho nên nếu cái cách thế mà chúng ta không cách tăng, mà chỉ tụng những bài kinh ví dụ như là kinh Phổ Môn là dành cho người là đang bệnh trầm trọng, kinh Di Đà dành cho người gần quá cố, kinh Địa Tạng là dành cầu siêu cho mấy tuần thất, rồi chúng ta không thèm tụng những cái bài kinh mà chúng ta cho rằng là kinh này là sơ cơ thấp kém dành cho những hạng gọi là tam thừa nhị thừa đó, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ làm cho đạo Phật trở thành một cái gì đó rất xa lạ với đại đa số quần chúng, và nhất là giới trẻ. Chúng tôi dám nói như vậy, và dĩ nhiên là chúng tôi không hề có thái độ công kích bài bác là chúng ta không nên tụng trì những bài kinh vừa nêu. Chúng ta vẫn tụng trì những bài kinh đó, bởi vì nó không thể thiếu với truyền thống sinh hoạt tu học của mình được. Nhưng ngoài ra chúng ta phải giới thiệu thêm nhiều bài kinh cần thiết cho những người tại gia, bởi vì đối với người tại gia theo chúng tôi là không cần có nhu cầu giải thoát, chỉ cần làm sao để trở thành một con người có nhân cách, có phẩm hạnh, sống hạnh phúc an vui là được. Còn nếu muốn trở thành người giải thoát thì hãy trở thành người xuất gia, đâu đó nó rõ ràng. Thì với tư cách là người xuất gia thì chúng ta có cơ hội để tiếp xúc những bài kinh cao siêu huyền diệu như là Bát Nhã, như là Niết Bàn, như là Pháp Hoa, như là Hoa Nghiêm, như là Đại Bảo Tích. Còn người tại gia chúng tôi nghĩ là không cần, chưa cần thiết những bài kinh này. Có thể là sau khi chúng ta hành trì, chúng ta hiểu hết những giáo lý thông thường rồi, thì chúng ta nâng tâm của mình lên một cái cấp bậc nữa, thì lúc bấy giờ chúng ta hãy thọ trì những bài kinh đó. Cho nên nếu như các ngôi chùa không chịu cách tân, giới thiệu nhiều bài kinh đơn giản gần gũi cuộc sống, thì chúng tôi e rằng trong tương lai đạo Phật sẽ không còn là cái điểm tựa tâm linh cần thiết cho quảng đại đa số, và trong đó là giới trẻ. Và trên thực tế chúng ta đã thấy là đạo Phật chỉ có những người lớn tuổi và phụ nữ thôi, còn người thanh niên không có. Chứ xin lỗi khi chúng tôi nói chuyện này, đó là một sự thật. Cho nên là phải tụng kinh trong lúc mà tâm trạng chúng ta đang sáng suốt khỏe mạnh, thì chúng ta mới hiểu hết được giáo nghĩa cao siêu uyên diệu đã được đề lại trong kinh điển. Hiện tại thì chúng tôi đang nỗ lực đang soạn thêm hai quyển kinh thánh, một quyển kinh thánh Pali và một quyển kinh thánh Đại thừa. Có lẽ là công việc biên soạn này sẽ mất khoảng 50 năm nữa mới xong. Thì chúng tôi sẽ tuyển chọn là một cái quyển kinh thánh dành cho người tại gia và một quyển kinh thánh dành cho người xuất gia, tức là những bài kinh mà Đức Phật hay là các vị thánh tăng nói cho người tu. Ví dụ như bài kinh này là nói cho người tu, bài kinh trước cũng nói cho người tu, những bài kinh trước nữa cũng nói cho người tu nhiều lắm.